Thầy đọc một cái bản kinh, thầy phân tích cái bản kinh đó cho quý vị cái cách đọc hiểu như thế nào. Hiểu không? Quý vị nghe không được, có thể là thầy giảng hơi nhanh, cái giọng miền Trung của thầy không phù hợp với người miền Nam. Tuy nhiên á, vấn đề cái cốt lõi vị không hiểu được á, là vì cái tính chất mà cái nền tảng và cơ bản Phật học, quý vị cái cách học ngày xưa quý vị nó khác, cho nên nó dẫn đến một cái trường hợp thế này.
Bây giờ thì chúng ta theo dõi trên cái bản này. Bây giờ thầy lấy một cái bản kinh gọi là kinh Đại Bản Duyên trong kinh, rồi chúng ta đọc và hiểu. Đọc và hiểu. Thông thường chúng ta đọc hiểu với cách khác, nhưng mà cái cách trong cái giới mà làm công việc cứu ta hiểu một cách khác. Tôi nghe như vậy, kinh này là kinh Đại Bản. Chữ Đại Bản là gì? Như sáng thầy giải thích đó, là đại là lớn, bản là cái căn bản lớn, hay là gì cái tính cốt lõi của cái giáo lý Nhật Bản. Tôi nghĩ như vậy, một thờ Phật ở đậm Hoa Lâm, vườn cây Kỳ Đà nước Xá Vệ. Vườn cây ông Kỳ Đà ở nước Xá Vệ, hay là vườn cây Kỳ Đà trong nước Xá Vệ. Chữ trăm cùng với đại chúng tỳ kheo 1257. Bấy giờ các tỳ kheo sau khi khất thực tụ họp ở Hoa Lâm được cùng nhau bàn luận rằng: các hiền giả tỳ kheo thật là kỳ diệu, hy hữu, đóng vô thượng tôn, có thần thông thấu đến chỗ xa. Có nghĩa là Đức Phật là một cái người có thần thông và có hiểu được những cái chuyện mà có thể xa xăm ngàn dặm, có oai lực lớn, nên biết rõ quá khứ vô số Đức Phật, các ngài đã nhập Niết Bàn, dứt sạch các kiết sử, tiêu diệt các thứ luật, và cũng biết rõ kiếp số các Đức Phật ấy dài hay là ngắn, cho đến danh hiệu, dòng họ thác sanh, sự ăn uống, thọ mệnh dài ngắn, cảm thọ lạc và cảm thọ khổ như thế nào. Lại biết rõ các Đức Phật ấy có giới đức như vậy, có pháp như vậy, có tuệ như vậy, có giải thoát như vậy, ăn trú như vậy. Thế nào chư hiền? Đó là Đức Như Lai thông rõ các pháp tính mà biết được, hay do chư thiên kể lại? Cái câu hỏi này là thế nào chư hiền? Đó là do Đức Như Lai thông rõ các pháp tính mà biết được, hay là do chư thiên kể lại? Câu hỏi quý vị, cái câu này quý vị biết không? Thế nào này chư hiền? Đó là do Đức Như Lai thông rõ các pháp tánh mà biết được, hay là do chư thiên kể lại? Hiểu không? Ở đây các vị tỳ kheo sau khi ăn xong bắt đầu mới ngồi tụ họp giảng đường, mà các bàn những cái chuyện: ồ, Đức Phật có thần thông vô lượng vô biên, ngài gì thấy biết được Đức Phật quá khứ như thế này thế kia, có những cái chuyện này chuyện kia như thế này thế kia. Thì cuối cùng nó hỏi gì? Mà nói gì? Thế thì này các chư hiền, đó là do Đức Phật đó. Đó là gì? Do Đức Phật thông rõ các pháp tính mà biết được, hay là Đức Phật là do chư thiên được kể lại? Hiểu ý đâu? Hiểu ý sao? Bây giờ là biết được pháp tính là sao? Nó rất đơn giản, nhưng mà không phải là cái gì vậy? Do thấy rõ được cái pháp tính, biết được cái pháp tính,
À, pháp tánh là cái bản các một căn này, bản các một căn này là có nghĩa là mọi sự mọi việc trong quá khứ hiện tại hiện tại nó xảy ra như vậy, các bản các việc sẽ như vậy, cho nên là nghe nói cái việc tôi biết. Vì từ một cái gì, một cái đạo đi để tôi biết nó. Thứ hai là gì? À, thứ hai là tôi thường nghe người này chia sẻ lại, tôi nghe được cái này. Thì hai cái này là cứ bảo là do tiêu viêm kể lại hay là do Đức Phật cho biết được cái bản tất cả pháp mà Đức Phật biết được như vậy. Tự biết là tự biết nè. À, tự mình thấy rõ được cái thực tướng của các pháp Đức Phật nói. Hiểu không? Đó là thường pháp, chân gọi đó là thường pháp. Cái công việc này như vậy là cái phần đó là như vậy các vị thì theo à, cái ý của đoạn này là gì? Khi các vị thì theo ăn xong bắt đầu thì gọt xong bắt đầu ngày này ăn được thì bắt đầu lúc ba như vậy à, nó ôm Đức Phật là một đường đó Phật Phật thì vậy thì như vậy cái Phật Đức Phật mà tiếp được cái bản các người khác có phải là thần không? Cái chữ thần không phải mang cái gì à, quý vị thấy không? Các vị thì theo mà bắt đầu đó Đức Phật ôm là một người đó thần không? Vì biết tất cả những chuyện quá khứ hiện tại hiện nay thế này à, thì cuối cùng là có phải không? Như vậy thì lý do tại sao Đức Phật biết được những chuyện này thì mới đặt cái vấn đề, có phải là Đức Phật là do vì gì biết được bản các hôm qua phát như vậy cho nên Đức Phật biết, và thứ hai là do người khác kể lại, như vậy cái chúng ta được xác định là gì? Đức Phật do gì? Do biết được cái bản các cái pháp mà biết như vậy thì vấn đề cái khái niệm thần thông ở đây là các bạn hiểu như vậy không? À, như vậy thì bây giờ chúng ta khi chúng ta đọc chúng ta phải làm rõ được cái chữ thần thông đây mà mang một cái tính từ đầu thì thần thông biến hóa chuyện có tính thần công chuyện công tính thần có mang nghĩa có phải trong cái thần thông có phải trong đầu không? Không phải đó là cái thần thông trong đầu này có những cái chuyện một cái bản chất của pháp mà những người trước còn để biết thì cái đó thì mà cái việc này mọi người không biết thì cái đó được người ta tôn xưng đó là thần thông chứ không phải là thần thông là cái chuyện đi qua bắc qua tường nhìn qua vải và những cái này nó không mang nghĩa hiểu không? À, thì thế này chúng ta đọc chúng ta hiểu một cái nghĩa cái mang này. Lúc bây giờ Thế Tôn đang đặt câu hỏi này nhưng mà không trả lời à. Cái câu để dành cho ai trả lời? Dành cho chúng ta trả lời. Tức là Đức Phật ngang qua pháp tánh biết được như vậy, chứ không phải rằng là Đức Phật nghe người khác kể lại. Và như vậy thì cái chữ thần thông ở đây là ngang pháp tánh như vậy, thì cái chữ thần thông mang ý nghĩa là gì? Đức Phật là một người thấy được chân lý. Và chỉ có Ngài thấy được chân lý cho nên gì? Ngài được gọi là cái người có thần thông đệ nhất. Chữ thần thông nó mang ý nghĩa đó, chứ không phải là thần thông là gì? Thiên biến vạn hóa, nó là cái chuyện thần thông theo một ý nghĩa của thế gian. Lúc bây giờ Thế Tôn đang ở chỗ thanh vắng, bằng thiên nhãn thanh tịnh nghe rõ các tỳ kheo luận bàn như thế, bèn từ chỗ ngồi đứng dậy đi đến hoa lâm đường, ngồi vào chỗ ngồi đã dọn sẵn. Bấy giờ Thế Tôn đã biết nhưng vọng ngoại: này các tỳ kheo, các ngươi tụ tập nơi đây bàn luận về chuyện gì? À, các tỳ kheo bèn đem hết mọi việc bạch lại với Phật. Rồi thì Đức Thế Tôn nói với các tỳ kheo: lành thay các ngươi đã với tâm chánh tín xuất gia học đạo. Ở đây là các ngươi đã với tâm chánh tín. Đã là sao?
Có rồi.
Đã có rồi. Đã xảy ra rồi. Như vậy bây giờ hiện được, bây giờ là còn cái tánh chính, cái chánh tín nó còn không? Còn như vậy dùng chữ đã được không? Hả?
Cho nên là gì? Cho nên cái chữ này không thể dùng chữ đã được. Các tỳ kheo vốn tâm chánh tín. Mình cường điệu cái chuyện quá khứ thì có nghĩa là mình là cắt cái hiện tại. Cho nên cái đó là cái lỗi của tiếng Việt. Các ngươi vốn tâm chánh tín là được rồi. Bây giờ chánh tín thế nào là chánh tín? Hả? Niềm tin chân chánh là thế nào là niềm tin chân chánh? Hả? Niềm tin chân chánh à? Ở đây chúng ta là tin Phật, tin Pháp, tin Tăng là chánh tín. Là gì? Thế nào là tà tín? Là tin ngoại đạo là tà tín. Cái cách là cách chúng ta giải thích. Chúng ta chánh tín là gì? Tin Phật là gì? Tin cái đạo lý mà Đức Phật đã nói đó. Thấy được như vậy thì mới gọi là chánh tín. Cái tín trong đạo Phật là bao giờ nó cũng có một cái xu hướng là đưa đến sự giải thoát. Đó nè, chứ cái tín nào mà không đưa đến sự an lạc giải thoát thì cái đó không được gọi là chánh tín. Các ngươi đã vỡ tâm chánh tín xuất gia học đạo nên làm hai việc. Một là nói năng theo chánh pháp hiền hạnh, hai là im lặng theo pháp hiền thánh. Cái vấn đề là, ở đây chúng ta cái câu này chúng ta phải học thuộc lòng và chúng ta biết cái nằm ở đâu. Các tỳ kheo nên là hai việc, là nói năng theo pháp hiền thánh, hai là im lặng theo pháp hiền thánh. Nói năng pháp hiền thánh là nói sao? Im lặng pháp hiền thánh là sao?
Im lặng thiền định.
Im lặng trong thiền định. Tôi ví dụ nói về pháp hiền thánh á, ví dụ chẳng hạn tôi nói bây giờ thế này. Bây giờ mình lên mình giảng một cái buổi giảng để cho mọi người Phật tử nghe, để cho chư tăng nghe, để gì, để hiểu cái lời nói, để tu tập và để tu tập hành thì theo cái lời của Phật dạy để được giải thoát giác ngộ. Nhưng mà mình kể chuyện Đông, chuyện Tây, chuyện Nam, chuyện Bắc thì cái đó có thể là nói pháp gì đó không có liên quan gì. Trên cái pháp này dù anh giảng có hay mấy, ai có chấp nhận mấy, nghe cách đã tay thế nào thì đó là cũng phải là pháp gì đó. Cái pháp hiền thánh là cái pháp làm thế nào cái đi đến là giới định tuệ, và cái này là cái quan trọng, cái cuối cùng là Phật. Cái nào bất cứ một lối nào là một cái lời dạy nào mà đưa đến sự giải thoát thì cái đó được gọi là pháp hiền thánh. Muốn có được cái sự giải thoát này thì cái nhân của nó phải gây ra đó là có trí tuệ. Nếu đứng từ góc độ giải thoát thì trí tuệ là nhân, giải thoát là quả. Còn nếu đứng từ góc độ trí tuệ thì gì? Tuệ là quả mà định là nhân. Mà nếu đứng từ định thì định nếu là kết quả thì cái nhân của nó là giới. Như vậy là cái giới nào có liên hệ đến định, cái định nào liên hệ đến tuệ, cái tuệ nào nó là giải thoát thì cái đó lộ trình giải thoát. Như vậy tất cả những cái này đều được gọi là pháp hiền thánh, hiểu không? Tất cả những cái này đều được gọi là pháp thánh. Mà cái pháp nào không đề cập, không liên hệ đến sự giải thoát thì cái pháp ấy không phải là pháp hiền thánh. Vì nó ra sao? Vì cũng đề cập đến trí tuệ, nhưng mà cái tuệ này là gì? Nó tà tuệ, làm cho cái tuệ nó làm cho người ta đau đầu, làm cho người ta đau khổ thêm thì cái tuệ đó không phải là pháp hiền thánh. Và nếu định thì cái định này là gì? Cái định mà ham tiền ham bạc, cái định mà nói dốc nói láo á, thì cái định này không phải là cái định công học. Và như vậy cái gió nào mà cái gió nó làm chướng ngại cho con đường giải thoát, nó làm đi ngược lại con đường giải thoát, thì cái gió này cũng phải gió là Phật. Cho nên là gì? Cho nên cái đó là không phải là gì? Đó không phải là pháp hiện tại. Và ngay cả những gió điều nào hiện giờ có trong kinh, trong luật, nhưng mà ở trong đời sống hiện tại này mà không còn dính líu đến một cái sự giải thoát, thì cái gió đó, định đó cũng không được gọi là pháp hiện thành. Hiểu không? Bởi vì cái pháp đó bao giờ nó cũng tiếp xúc hiện tại này. Mà nó đi ngược cái này thì có nghĩa là nó đóng mắt đó. Như vậy thì cái pháp nói năng như pháp hiện thành là nói những cái pháp nào? Phải rồi, nói đó nó phải liên hệ bao giờ. Tôi nói đơn giản thôi. Bây giờ mình tắt cái chùa này, các Phật tử, bây giờ cái hội chúng của chúng ta quá đông, mà ở đây thường mưa nhiều, nước nhiều, nắng nhiều, để vì chúng ta cùng với nhau để xây dựng một cái đại điện để chúng ta cùng với nhau tu học để được cái đó. Pháp này, cái chuyện xây dựng chùa đó có liên hệ giải thoát không? Đó, giải thoát có liên hệ không? Các cái chùa là để tu tập để giải thoát, chứ không phải các chùa. Nhưng mà gì? Cái đầu của mình thì có rất là nhưng mà ý là tôi muốn xây cái chùa cho bự. Nhưng mà tôi nói câu này, nhưng mà cái ý thì muốn xây cái chùa thì nó có pháp hả, mình thấy không? Cái chuyện xây chùa đó có liên hệ pháp hiện tại không? Không, cái đó là liên hệ với ma, liên hệ với cái lòng tham, lòng sân, lòng si. Đó nè, cái liên hệ đó không liên hệ. Cái gì, tất cả những ý niệm nào được xây dựng trên cái sự từ bỏ tham, từ bỏ cái lòng sân và từ bỏ cái lòng si, thì đó là pháp hiện tại. Lời nói đó là một câu nói hiện tại. Nhưng mà cái ý niệm nào, một cái lời nói nào mà xây dựng ra đó là với một cái lòng tham lam, cái lòng sân mạn và cái lòng ngu si, thì cái đó là gì? Dù cái việc làm đó là việc làm nắm cái tượng Phật, thì như vậy là cái pháp đó là pháp ngu si, cái pháp là pháp của tà ma ngoại đạo, chứ không phải pháp của thầy. Hiểu không? Trên cái được cái xây dựng này rồi. Bây giờ là nói năng, mình nói, mình làm thì đều phải phù hợp với bất cứ cái Phật gì chúng ta là vị tỳ kheo. Khi chúng ta nói là nói thì phải thật, và chúng ta im lặng có pháp là thật, thì cái im lặng nào, thế nào gọi là im lặng như pháp là thật?
Pháp chân chánh niệm.
Pháp chân niệm thế nào? Cái nguyên lý tôi đã đưa rồi thì đơn giản, bất cứ nói một lời nào là lời nói đó đều mang một nghĩa giải thoát, thì là cái lời nói đó là pháp hiện tại, lời đã nên nói. Bây giờ cái sự im lặng, mà im lặng như thế nào mà nó cũng mang một cái nghĩa đưa đến sự giải thoát, một cái trí tuệ và thiền định và giới luật, thì cái im lặng đó cũng là sự im lặng của hiện hành. Bây giờ thế nào là một sự im lặng hiện hành? Thế nào vậy? Thế nào là sự im lặng? Tôi nghe cái cô này nói xấu cô kia, nói xin cái kia mà. Nếu tôi nói ra, nếu bây giờ có người muốn hỏi bà ra thầy địa bất cứ mà làm hỏi giờ ông có nghe cái chuyện đó không? Bây giờ mình suy nghĩ nên nói hay không? Nói là phải nói theo pháp hiện tại, và không nói cũng là nói theo hiện tại. Thì nói thế nào? Nếu như mình nói một lời nào mà lời nói đó đem lại sự an lạc hạnh phúc cho đối tượng, cũng như đem lại cái hạ an lạc hạnh phúc
như mình thì làm đó, nên nói là đó, thì làm đó nên nói. Đó là tôi nói đem sự an lạc và hạnh phúc cho mình và cho người thì làm đó là nói. Nói như vậy là nói theo pháp hiện tại. Nhưng mà gặp phải một trường hợp nói ra sẽ làm cho sự kiện không làm giảm thiểu đi sự trong họ, không làm giảm thiểu được sự xấu xa, mà càng lúc càng tăng cái lời đó nói không hả? Không phải nói thì như vậy là im trong được vòng này và im lại nói. Thì vì lý do ta biết rằng khi ta nói ra nó làm vòng này nó sẽ lại, nhưng mà gì mang lại cái sự bất an cho chính mình, mang lại một sự bất an cho đối phương, cho nên tốt nhất là chuyện này ta hiểu không? Như vậy là im lặng như hiền thánh. Im lặng như hiền thánh là một sự im lặng mang lại sự bình an và giải thoát cho mình tâm lý. Nói năng như pháp hiền thánh là nói những lời nào mang lại sự bình an và giải thoát cho mình và tâm lý. Thì cái đó là mình, chứ không phải là không phải là im lặng là tốt. Như vậy im lặng là tốt không? Hả? À, im lặng nó hai mặt, một mặt là tốt, một mặt là xấu. Người ta cần nói mà im lặng đó là gì? Im lặng không như cái đó. Quý vị biết không? Đang cần cái chuyện đây là anh nói, nói để giải quyết vấn đề, mà anh không nói bao nhiêu là vậy. Im lặng không như vậy. Im lặng để gì? Để hai bên đấu đá nhau, đánh nhau, chửi nhau thì đó. Im lặng đó là một sự im lặng không như chân thật, không như hiện tại. Nói năng mà làm đổ vỡ thêm, làm hư bộ hư đường, làm tất cả những cái sự so mặt khả năng thì đó là nói năng không như pháp hiện tại. À, chúng ta thấy rằng là làm gì? Cái quy định của Phật, cái lời của Phật dạy chắc chẽ. Hả nè, chứ không phải là giống như ta. Bây giờ mới tịnh khẩu là tịnh cái gì? Tịnh là sao? Đức Phật đã khuyên chúng ta là nên không nói không? Không. Không bảo là chúng ta hay không nói. Bây giờ bệnh là làm cái gì? Sắp chắc là bị ông bệnh đâu gì đó, bị hỏi, mà hỏi cái đứa đệ tử nó bệnh ở đâu? Nó gần sắp chết là cái bệnh nó bị làm cái gì đó mà ai biết vậy? Bây giờ nó là tâm nó biết nữa. Bây giờ thầy, tôi là tuyên bố tỉnh khẩu là 3 năm rồi, cho nên bác sĩ làm hỏi bây giờ cái đứa đệ tử bệnh sao? Nó là gì? Cái sự im lặng đó là mang một cái tội lỗi chết người, không phải là nói cái chuyện đó là im lặng không như thế nào. Im lặng đó là im lặng ác độc, và im lặng đó một sự thái độ im lặng là không như thế nào. Đó là cho nên chúng ta không nên làm theo một kiểu nói ra của ba này, nói có lời và nói không có lời. Im lặng có hai cái đơn giản, một là nói có ích, hai là nó không được, chứ không phải là nó đơn giản một cái. Khi nào chúng ta còn im lặng thì im lặng, khi nào chúng ta nói là ta nói. Còn cái chuyện là tu tịnh khẩu là gì? Mình mang cái nghiệp với lại nói lung tung, nói tầm bậy tầm bạ suốt ngày á, cho nên hầu bây giờ mình giảm cái chuyện nói để bớt cái bài đó. Thì chúng ta tu để tạm thời giảm bớt, đè nén những cái chuyện mà nói năng lung tung thì được. Thì Đức Phật không khuyên chúng ta tu tịnh khẩu là tịnh cái gì cả. Tịnh là gì? Phải xây dựng một ý nghĩa trong đầu của mình là tịnh, thì bắt đầu lời nói là tịnh, tịnh theo hành động sẽ tịnh theo. Còn nếu cái đầu chúng ta mà tham cỡ, mà toàn bộ là cái thứ tham này, thì im lặng cũng mang cái loại tham. Thấy Phật tử đó là gì? Thôi giai đoạn tu tịnh khẩu này không nói, nó tưởng là tu cúng cho mấy chục triệu. Đó là cái tội lương gạt. Im lặng đó là tội lương gạt. Phải không? Cho nên chúng ta không nói như vậy. Một người tu chúng ta thành thật và làm với một cái tâm, cái tâm đó là tâm không tham, không sân, không si của mình. có chuyện là nó không liên hệ. Những điều các ngươi luận bàn phải nên như thế, những điều mà các ngươi luận bàn thì phải lấy cái này làm một tiêu chuẩn, đừng ta bỏ cái này đi rồi tự mình bàn những cái chuyện vô ích. Thần thông và oai lực của Như Lai vô cùng lớn lao, ngài biết khắp mọi việc từ vô số kiếp trong quá khứ. Như thế là do gì? Thông rõ tha thanh. Thấy chưa? Quý vị thấy cái định nghĩa không? Đức Phật có thần thông vô lượng vô biên rất to lớn, và cái thần thông đó được xây dựng trên nền tảng là thấy rõ được pháp tánh. Thấy chưa? Thấy rõ được cái bản chất mà có thần thông này, chứ không phải rằng là do cái chuyện là tu tu tập như thế nào rồi biến là cái chuyện không thành có, chuyện có thành không, chuyện lạnh biến thành nóng, nóng mới thành lạnh. Không phải như vậy. Đồng thời cũng do gì? Đồng thời cũng do chư thiên nói lại. Rồi bắt đầu nói bài tụng. Bài tụng này lặp lại cái bài kinh sở dĩ vì sao mà các nhà học giả người ta cho cái bản kinh này là cái bản kinh thuộc cái phái đồng diệp bộ của Đại Thừa. Thì của Đại Thừa Phật giáo là hệ cứ nói một đoạn Trường Hà thì có một cái văn kệ tụng. Thì cái cách đây là cái cách văn bạch kệ tụng này. Đây là trên Trường Hà dưới là kệ tụng này. Rồi chúng ta đọc tiếp. Phật lại bảo các tỳ kheo, cái đoạn kệ tụng chúng ta không cần nữa, không cần đọc nữa, chúng ta đọc cái phần này đủ rồi. Còn chúng ta thích làm thơ thì chúng ta cứ vô đó đọc cái phần này. Còn chúng ta không thích làm thơ, muốn hiểu lời thật dễ, bỏ qua cái đoạn này. Mà lặp lại thôi, lặp lại dưới một cái loại thể loại là văn kệ tụng. Cho nên giờ chúng ta đọc tiếp. Phật bảo các tỳ kheo, này các tỳ kheo, các ngươi có muốn nghe chăng? Nhân duyên của chư Phật quá khứ mà Như Lai biết bằng trí túc mạng. Rồi là thần thông gọi là túc mạng trí. Túc mạng trí là sao? Là cái sự hiểu biết cái đời sống của cái người khác ở trong quá khứ. Túc là trước đó. Cái đời sống của một chúng sanh, của một vị Phật nào đó trong quá khứ, biết được sự kiện này gọi là túc mạng trí. Đó này. Này các tỳ kheo liền bạch Phật, bạch Thế Tôn, nay chính là lúc, có nghĩa là dạ con muốn nghe, đây là đến cái thời điểm mà chúng con cần phải biết điều đó. Chúng con muốn nghe, lành thay Thế Tôn lúc này thích hợp để giảng thuyết, chúng con sẽ phụng hành. Phật bảo các tỳ kheo, hãy lắng nghe, hãy suy gẫm cho thật kỹ, ta sẽ phân biệt giảng thuyết cho các ngươi nghe. Đức Phật bảo là hãy lắng nghe và suy gẫm. Quý vị nên nhớ một cái đầu. Lắng nghe và suy ngẫm thì cái lộ trình tu tập trong Phật giáo là sao? Lộ trình đó là sao? Văn, lắng nghe, suy ngẫm là tư. Tư thế nào là tư? Tư duy là thế nào? Chứ không có một cái chuyện làm cái tư duy vậy. Nhưng mà tư duy nó là như thế nào? Suy ngẫm là suy ngẫm. Tức là chúng ta phải nắm được cái đạo lý của nó. Cái đạo lý đó chúng ta xem thử cái lời của Phật dạy đó, cái phương pháp tập đó, nó có phù hợp với mình không? Hiểu không? Nó có đúng với mình không? Thì cần lắng nghe và suy gẫm thật kỹ để rồi mới áp dụng. Đức Phật nói là này các tỳ kheo, dạy cho ông này ông to chào hai phước, và cái áo này các tỳ kheo, các ngươi hãy may cái bộ đồ suy nghĩ thật kỹ. Suy nghĩ là cái gì? Cái lời dạy đó, cái kích cỡ đó với cái thân thể mình có phù hợp không? Hiểu không? Là vấn đề chúng ta cần phải suy gặp.
Và cái thứ hai nữa là gì? Một cái bài kinh mà Đức Phật, cái bài kinh mà nhất là cái bài kinh bắt đầu của Đại Thừa Phật Giáo về sau đó, thì là một bài kinh gì? Trong đó bao giờ nó cũng có hai ý nghĩa. Một là gì? Nó gửi ra một cái triết lý, cái đạo lý của ông đó. Cái thứ hai là gì? Cái bề ngoài của cái đạo lý này là gì? Để bọc một cái vỏ tín ngưỡng, bọc một cái vỏ gọi là thần thông biến hóa. Lý do tại sao? Lý do tại sao? Lý do là cái lời kinh của Đại Thừa là gì? Muốn tóm thâu, muốn mượn cái lạc ý đó để tóm thâu hai hạng người. Một là cái hạng người tri thức trong xã hội, cái thứ hai là cái hạng người bình dân, thì đều muốn tóm thâu hai cái hạng người đến Đạo Phật để giáo dục họ. Không phải kêu họ đến chùa để rồi móc tiền họ, mà kêu họ đến chùa để gì? Để trao một cái đạo lý sống, một cái đạo lý sống để được hạnh phúc an lạc cho họ. Hiểu không? Cho nên là cái kinh điển Đại Thừa đã bao giờ cũng con à. Cho nên cái mặt tư là cái mặt chúng ta rất cần. Này các tỳ kheo, quá khứ cách đây 91 kiếp, có một Đức Phật hiệu là Tỳ Bà Ti, Như Lai Chí Chân xuất hiện ở thế gian. Lại nữa tỳ kheo, trong quá khứ cách đây 31 kiếp, có Đức Phật hiệu là Thi Khí, Như Lai Chỉ Chân xuất hiện ở thế gian. Cứ mỗi một cái khoảng một ông như vậy, cứ giảm cái thời gian, cái sinh mạng bắt đầu là coi như dần dần cái giảm dần. À, mấy ông rồi? Hai ông rồi, hai ngày rồi. Đó là lại nữa, cộng có 31 kiếp có đó có Đức Phật hiệu là Tỳ Xá Bà, Như Lai Chỉ Chân xuất hiện ở thế gian. Lại nữa tỳ kheo, trong hiện kiếp nay có Phật hiệu là Câu Lưu Tôn, Câu Na Hàm, Câu Ca Diếp. Nay ta nay cũng ở trong hiện kiếp này mà thành tối chính giác. À, bây giờ Phật nó bày tỏ như vậy là bảy ngày có nghĩa là gì? Trong đó là gì? Bởi vì Thích Ca là sao? Nếu đứng mà xuất hiện Thích Ca thì nó thuộc quá khứ là hay là hiện tại? Bây giờ là gì? Đồng hồ nó chỉ bao nhiêu?
Cho nên chúng ta cái này, ví dụ như ngày bây giờ là 1 giờ 1 phút 1 giây à. Thì bây giờ đang kể cái chuyện tôi đang đứng từ 1 giờ 1 phút đây. Thì bây giờ tôi đang bắt đầu kể, thì bắt đầu nó ra 2 giây là 1 giây còn 1 giây nữa, 2 giây sau. Như vậy thì cái 1 giây trước nó thuộc quá khứ là hiện tại à. Cho nên là gì? Ta đây cũng là gì? Ở trong cái hiền kiếp này tức là thuộc quá khứ, nhưng mà gì? Ngài ở trong cái hiện tại. Cái hiện tại kể cái chuyện quá khứ, mà Ngài đã xuất hiện trong quá khứ rồi, chứ đâu phải là bây giờ à. Cho nên 7 vị Phật quá khứ trong đó là có Đức Phật Thích Ca kể lại, Ngài mới biết được. Thế còn nếu như là như Ngài ở cái hiện tại mình tương lai sao kể? Thì có cấu một cái gì là hệ thống luôn.
Thầy giảng nói như vậy là có rõ không? Rõ không rõ là cái chuyện quý vị còn có một cái vấn đề hết sức quan trọng, quý vị có tập trung không, nghe không? Còn quý vị mà không tập trung thì đừng có nói chuyện rõ không rõ vậy. À, bây giờ là tất cả rồi. Bây giờ Đức Phật kể trong quá khứ có 7 vị Phật quá khứ như thế đó. À, bắt đầu Ngài mới nói này: các ngươi nên biết, thờ Đức Phật Tỳ Bà Thi, nhân loại sống đến 8 vạn tuổi. Thờ Đức Phật Thi Ký, nhân loại sống đến 7 vạn tuổi. Thờ Đức Phật Tỳ Xá Bà, nhân loại sống đến 6 vạn tuổi. Thờ Đức Phật Câu Lưu Tôn, nhân loại sống đến 4 vạn tuổi thờ Phật Câu Na Hàm, nhân loại sống 3 vạn tuổi thờ Phật Ca Diếp, nhân loại sống đến 2 vạn tuổi, và nay ta ra đời nhân loại sống đến gì 100 tuổi hoặc hơn kém một chút. Ý muốn nói gì cả? Ý muốn nói gì? Làm sao cứ dần dần sẽ giảm dần? À, có phải ý đó? Cái ý mà nói như vậy có nghĩa là Phật quá khứ, quá khứ ông thứ nhất, ông thứ hai, ông thứ ba, thứ năm, sáu, mà mỗi ông nó đều có một cái thời gian khác nhau. Thì ý muốn nói gì? Cái đạo lý này dù ở cái kiếp nào đi nữa, ở một cái ông nào có tuổi thọ có bao nhiêu nữa, thì cái đạo lý nó cũng vẫn giống nhau. Thì cái vấn đề cái đạo lý bắt đầu là sẽ nói sao, nhưng bây giờ kể từng ngày trước, chúng ta nên hiểu như vậy. Đang nói về chuyện quá khứ nè, quá khứ nó cũng có một sự gì biệt, chứ không phải là quá khứ cái chuyện mọi chuyện giống nhau. À, à giờ mình bỏ qua cái phần kể tụng. Đức Phật Tỳ Bà Thi thuộc dòng sắc đế lợi, họ Câu Lị Nhã, Phật Thi Khí, Phật Tỳ Xá Bà, dòng họ cũng vậy. Học Cư Lô Tôn sinh dòng Bà La Môn, Phật Ca Diếp, Phật Câu Na Hàm, Phật Ca Diếp, dòng họ cũng vậy. Còn nay ta Như Lai, Chí Chân, sắc đế lợi cũng dòng họ. Họ này, quý vị thấy có 2 dòng họ, trong này có 2 dòng họ thôi. Một là Bà La Môn, 2 là sắc đế lợi. Nó xuất hiện từ cái dòng họ này, 2 dòng họ này. Bởi vì
Công Lị Nhã là Bà La Môn,
thì Bà La Môn thì nói hai cái 2 dòng họ, Bà La Môn và sắc đế lợi.
Chỉ còn nói là cái Công Lị Nhã, cái chữ Công Lị Nhã của Bà La Môn là như vậy.
Sao? Ở đây là 22 này. Bây giờ mình nói cái dạng là 22. Hai mà Câu Lị Nhã là Kiều Trần Nhã, à Câu Lân là con Nana, à đó là đó từ cái chữ này. À thì đây á là nói gì? Phật Tề sinh về dòng sắc đế lợi, thì Câu Lị Nhã này á, họ là Câu Lị Nhã, tức là cái dòng tộc là họ Câu Lị Nhã. À chứ không phải, hiểu không? À nhưng mà cái chú thích này á, quý vị nên nói nè, Câu Lị Nhã, quý vị thấy ở đây là quý vị là vô chấm trước này, rồi cái đây sau này đó nè. Như vậy thì cái này á chấm là hết một rồi. Thì bây giờ chú thích cái nào? Chú thích đây là chú thích dấu chấm, hiểu không? Cái nguyên tắc làm như vậy là sai. Cái này là phải, cái dấu chấm là phải nằm ở ngoài. Còn thứ hai á thì chỉ cho cái cách chúng ta khi viết bài. Còn chú thứ hai là gì? Khi chúng ta ở trong đoạn này hết, ở trong đoạn này hết, thì cái đây dấu chấm này á thì có nghĩa là giải thích toàn vào cái này, hiểu không? Chứ không phải là mình nó muốn thắt Câu Lị Nhã này á, cái nhà như là thích thành bình rồi chấm một cái bắt đầu như tới đây là sai. Nhưng mà cái dấu, cái cách mà giải thích đây là thích cho dấu chấm, chứ không phải là cái ông thích thành bình chỗ này. Trong này là cái nguyên tắc về học thuộc làm nó cũng sai nhiều lắm. Rồi à, Phật Câu Na Hàm, Phật Ca Diếp và họ cũng vậy. Còn nay ta Như Lai, Chí Chân sinh trong dòng sắc đế lợi, họ Cù Đàm. À, họ Cù Đàm, Gotama đó. À, rồi bây giờ bài tụng. Rồi, Đức Phật Tỳ Bà Thi ngồi dưới cây Ba La, à tức là nó cái cây là, à cái cây này á là đây quý vị, nó là gì? Ba La, à Ba-ta-li, à tiếng Ba-ta-li, à nè, à chứng thành bậc tối chính đẳng giác. Phật Thi Ký ngồi dưới cây cũng phân đà lị, là bậc thế nó giác. Phật Tỳ Xá Bà ngồi dưới cây này, Phật Câu Lương Tôn ngồi dưới cây này, cái cây nó khác nhau. Thì cái ý nghĩa này nó cũng không có gì đáng chú ý. Rồi đây nói bài tổng, có nghĩa là tất cả Phật đều là ngồi dưới dưới cây, là ý sao? Cây thì khác nhau nhưng mà đều là ngồi dưới gốc cây. Có nghĩa là gì? Đi gốc cây, cây ở đâu? Vô giữa trung tâm thành phố ngồi dưới gốc cây phải không? Phải không? Ngồi đâu? Cái cây đâu? Nó phải ở trong rừng. Có nghĩa là gì? Những cái người mà muốn để làm những việc lớn và thấy rõ đạo lý này thì buộc lòng phải cách xa cái trần gian, ít nó ồn ào náo thị, để gì? Để sống một sống viễn ly thì bắt đầu mới làm việc được. Còn ở trong chốn ồn ào, ở trong vợ con, ở trong xóm làng thì khó thực hiện được hết. Thì cái ý chỗ này là muốn nói cho đó. Có nghĩa là đó là cái nguyên tắc, một cái đạo lý. Cái người dù cho một cái làm một cái ông tiến sĩ, một cái ông nhà khoa học gì, ông ở trong cái nhà đầu tư gì, ở trong chung cư như bạn gì, ông ở trong chung cư như bạn gì, ông có ngày có người ra hát karaoke với ba người sống không? Rồi khi mệt mỏi quá mà ở trong rừng thì ngoài ra công ty nhắm trời tranh mây nước nhắm sâu tranh thôi vì lẽ mà. Tại cái ông này mà là một nhà khoa học ở giữa thành phố đông người thì ông cũng vẫn cách ly với mọi người để ở trong phòng để làm nghiên cứu. Cho nên này nói chuyện không là ngày nào cũng ngồi bảy mươi mặt trong cứ ngồi là cũng tìm có cây ngồi, là ý muốn nói cách xa cái chỗ viên não ồn ào để ở một chỗ tập trung tư duy thiền định thì lúc bây giờ mới xuất hiện. Quý vị nên nhớ từng cái vấn đề như vậy. Còn chúng ta là học cứ ngồi, cứ Phật Thích Ca ngồi dưới cội cây Bồ Đề mới chánh giác, nhưng mà giờ cũng kiếm cây Bồ Đề để ngồi đó để được chánh giác. Còn mà cây cái đúng cây ổi cái sồi làm sao mà chánh giác được, phải không? Có hai cái niềm tin đã xảy ra. Một là niềm tin cái ý đạo lý cây này là muốn ngồi cây này là muốn ở cái chỗ thanh vắng ồn ào tách ra, cái chuyện đó thì chúng ta mới có thể làm được lại. Còn thứ hai mà bám vào cái chữ nghĩa này là gì? Phật Thích Ca ngồi cái Bồ Đề mới thành chánh giác, người ta không kiếm cái Bồ Đề mới ngồi chánh giác, thấy không? Nên hai cái ý nghĩa này khác nhau. Bây giờ mình ngồi gì, một cây gì không biết, cái cây tre cũng được, nhưng mà ngồi tư duy thiền định một cách nghiêm chỉnh thì cũng vẫn là thành chánh giác. Và chúng ta ngồi giữa chợ cũng vậy, nhưng mà chúng ta độc lập, chúng ta không cấp, không bị ôn ào tại chợ thì chúng ta không bao giờ thanh nhĩ nhé. Chúng ta phải nắm được cái đạo lý của nó. Rồi Đức Phật Tỳ Bà Thi cấp 3 hội thuyết pháp, hội đầu có 16,800,000 đệ tử, hội thứ hai có như này. Rồi nay Phật Thích Ca Mâu Ni cũng như vậy. Nhưng mà có một hội thuyết pháp thôi. Nhưng mà cái này thì sao? Ba hội thuyết pháp, chủ yếu là tập trung ba hội thuyết pháp. Nhưng mà quý vị thấy rằng là Kinh Trung A Hàm có một câu là cái đoạn đó là sơ thiện, trung thiện, hậu thiện. Có nghe câu không? Có nghe không? Sơ thiện, trung thiện, hậu thiện là nói về cái gì? Là sao? Là câu đó cũng sơ thiện. Lần thứ hai nó cũng là sơ thiện, trung cũng thiện, hậu cũng thiện. Có nghĩa là một cái bài văn, một cái đoạn nói gì? Mở đầu cũng là thiện, lần giữa cũng là thiện, và cuối cũng là thiện là sao? Ra con đầu cũng nói chuyện công cái sanh, giữa cũng nói chuyện công cái sanh, và cuối cùng cũng nói chuyện công cái sanh ra. Chứ nói sao? Trên nếu chúng ta không tư duy lắng nghe và suy gẫm thì chúng ta sẽ không biết. Mới đầu đó tôi cũng nói một cái đạo lý đưa đến giới định và tuệ. Chính giữa tôi mới triển khai trình bày, tôi cũng nói cái giáo lý giới định và tuệ. Và cuối cùng tôi kết thúc bài giảng, tôi cũng nói cái giới, cái định, cái tuệ, cái giải thoát.
chứ tôi không nói cái pháp này. Hiểu không? Cho nên là sơ thiện, trung thiện và hậu thiện. Còn cái ba cái pháp hỏi đầu, hỏi giữa, hỏi cuối có nghĩa là gì? Lúc mới đầu là Phật tôi còn nói như thế, chính giữa tôi nói còn như thế, và cuối cùng tôi còn nói như thế. Triển khai cái giáo lý này chứ không phải là triển khai một cái hệ tư tưởng khác. Tuy nhiên về mặt hình thức, ban đầu nói, giữa nói và lời cuối nói, hình thức lời nói có thể là đồng, nhưng hàm ý, nội dung tư tưởng đều cả một. Đó là cái đạo lý giải thoát của con. Sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, ở đây ba hào thiết pháp, đầu giữa và cuối đều bằng vậy này.
Quý vị thấy mà, thấy tôi triển khai và phân tích cái vấn đề đó, ta thấy
nó, tức là mình thấy một cái ý đó và một cái Phật trình bày đó mình hiểu cái gì. Qua cái bài kinh Phật muốn nói thì chúng ta không nói cái dạng là Phật Thích Ca ngày xưa còn dưới cây bồ đề, cho nên bây giờ chúng ta cũng còn con bồ đề. Mãi như vậy.
Rồi bây giờ nói chuyện đệ tử. Đức Phật Tỳ Bà Thi có hai đệ tử là Kiên Trà và Đề Sát, là bậc nhất trong các đệ tử. Đức Phật Tỳ Bà Thi có hai đệ tử là A Tỳ Phù và Tam Bà Đà. Còn nay ta có hai đệ tử là Xá Là Phất và Mục Kiền Liên là bậc nhất trong các đệ tử. Mỗi vị Phật ông nào cũng có hai người đệ tử. Bảy vị Phật có đều có hai đệ tử. Còn ta này cũng có hai đệ tử, đó là Xá Là Phất, Mục Kiền Liên. Mà Xá Là Phất là gì? Mục Kiền Liên là gì? Thầm thì không, tự nhiên là sao? Cái gì là gì? Hả? Pháp gì? Pháp gì? Xá Là Phất là pháp gì? Hả? Pháp gì? Tất cả những cái lời Đức Phật dạy đều phải được xây dựng trên nền tảng là nhân quả, nhân quả. Và cái thế gian này cũng được xây dựng trên nhân quả. Ở đây là ta có hai người đệ tử, tức là gì? Có hai người đệ tử, và số một nó là gì? Xá Là Phất và Mục Kiền Liên. Ví dụ cụ thể, Xá Là Phất là biểu hiện ra cái trí tuệ. Người thứ hai là gì? Là Mục Kiền Liên, là thần thông để giúp ý nghĩa gì? Thần thông là sao? Biến hóa vô cùng vô tận. Mà cái biến hóa này được xây dựng ở đâu? Hả? Hả? Biến ở đâu? Cái sự biến hóa này, cái sự biến hóa này được xây dựng trên trí tuệ. Cái thần thông diệu dụng đó là được xây dựng trên nền tảng trí tuệ. Đức Phật là một người giác ngộ chân lý và thực thi cái đạo lý này dưới hai phương diện. Đó là gì? Được thể hiện ra hai nhân vật đó là Xá Là Phất, Mục Kiền Liên. Tiêu biểu cho gì? Cái quan điểm Đức Phật là gì? Bao giờ cũng gì? Lấy cái trí tuệ làm cái nền tảng cái sự nghiệp. Nhưng thì trí tuệ đó phải là cái gọi là cứng nhắc và được thể hiện mọi hình thức trong cuộc đời này, tức là nói đến Mục Kiền Liên. Như vậy là gì? Nếu như cái như là nếu như á là Xá Là Phất đại diện trí tuệ, thì cái trí tuệ được biểu hiện ra cuộc đời này là dưới hình thức là Mục Kiền Liên, tức là cái thần thông gì? Nói một lời, nói nhưng mà trong đó gì?
hàm chứa một cái trí tuệ, thì cái đó là làm Phật dạy, phải không ạ? Phải không? Bất cứ một cái gì mà được xây dựng trên trí tuệ thì cái đó được gọi là làm Phật dạy. Nên có một cái câu này, cái chữ mà Abhidhamma này á, Nam Việt được bộ giải thích cái chữ này nè, vi diệu pháp, và có một tên gì đó là thắng pháp. À, thắng pháp vi diệu pháp, mà vi diệu pháp là cái pháp vi diệu, mà cái ý này muốn nói là cái pháp này nó lại có một giá trị cao hơn kinh, là cái lời của cái ý này. Nhưng mà khi hát là không bao giờ, không bao giờ giải thích cái từ này dịch ra là vi diệu pháp, mà dịch ra là đối pháp. Đối pháp là sao? Có nghĩa là cái pháp này giải thích cho cái pháp này, tức là cái Abhidhamma này là cái giải thích kinh, chứ không phải là cái khác hơn kinh, hiểu không? Cái khác hơn kinh à. Cho nên là gì? Ở trong câu sáng của giải thích cho này là tịnh tuệ tùy hành danh đối pháp. sati. Đó, cái tiếng cái chữ niệm Phật đó bắt đầu từ này. Có nghĩa là sao? À, còn đây là giá là còn gì? Còn cái Phật này á, tùy theo từ nó được. Tức là còn cái tâm giác ngộ, cái sự sáng suốt, cái sự giác ngộ, sự tỉnh thức theo từng đối tượng gọi là anu, thì các nó được gọi là Phật. Ví dụ quý vị đang ngồi nghe giảng đây, đang nghe bài đây, quý vị cái tâm niệm này che tất cả về cái tinh, cái tâm và tỉnh giác thầy nghe thầy giảng, thì các nó được đang niệm Phật. Quý vị trở về nấu ăn, cầm cái dao hoặc cái bầu trái bi, giác cái tâm, giác vào cái tâm tỉnh thức và cái hiện vào bầu bi, thì quý vị đó là đang vào, đó là đang niệm Phật. Quý vị lấy cái xe ra chạy ra ngoài đường phố, đừng nghĩ được Phật bầu, đừng nghĩ đến gì ông thầy mình giảng, và đem cái tâm sát thuốc giác trên cái quan sát cái chuyện mình đi được, thì lúc bây giờ không xảy ra tai nạn, thì các bác được quý vị đang lái xe đi được với một cái tâm tỉnh giác là quý vị đang niệm Phật. Chứ không phải là gì? Niệm Phật là gì? Nay Phật cái này nghe thầy mình ông giả đây đang ngồi Phật, đang ngồi Phật. Có nghe được giả không? Không hiểu. Xuống Phật bầu Phật biết cần cái giao Phật bếp này, đang ngồi Phật này, nó đặt trước đây. Ra một đường nước, ra một đường, ra một đường. Nó thầy nghĩ là Phật, Di Đà nghĩ là niệm Phật chứ làm gì? Thì ra ngã tư đường là nó đang nhà nhỏ, mình cứ đang ngồi Phật, mình lũi vô cái nhà nhỏ luôn á. Thì cứ đùng một cái, mình làm cũng chết rồi, bây giờ là ai chuyển nhiệm đây? Trên giải thích kiểu đó là rất nguy hiểm, mà là cái chữ của nó là bốn cái này, có nghĩa là giá cái tâm giác ngộ, còn cái tâm giác ngộ vào một cái đối tượng mà chúng ta đang làm, thì cái đó được gọi là niệm Phật, khác với cái chuyện chúng ta đang hiểu đây. À, thành thử cái chữ này với cái chữ tỉnh tuệ tùy hành này là gì? Chữ tùy hành là chữ anu này, có nghĩa là gì? Cái gì mà được xây dựng, anu là gì? Được xây dựng trên cái tệ này, thì cái đó được gọi là đó Phật. Hay cái gì, cái lò nói nào, cái loại giải thích nào, có thể là giải thích chiếc bàn, chiếc ghế, cục đất, nhưng mà được xây dựng nó, cái những loại giải thích đó được xây dựng trên một cái nền tảng trí tuệ, thì cái đó được gọi là đó Phật. Cái được gọi là tại vì là hiểu không? Cho nên chúng ta là khi chúng ta không hiểu nắm được cái tư tưởng Phật giáo, không nắm được thì chúng ta giải thích một cái lần cùng. Mà đã giá thích hiểu một cách lâm cơm thì chúng ta có bằng giải thoát được không? Không có được. À, cho chúng ta là để ý những việc này. À, thì ở đây làm gì? Ở đây nói cái chuyện Phật nào cũng quá khứ, tỳ bà thi cho đến Phật Thích Ca cũng có hai người đệ tử. Ý muốn nói gì? Cái điều mà Đức Phật giác ngộ dưới cõi cây bồ đề, cái điều mà Đức Phật được giải thoát an lạc đó là phải dựa trên nền tảng của trí tuệ. Đúng không? Trí tuệ là nó có một cái gì khuôn mẫu không? Không có. Bây giờ muốn thể hiện, muốn đi cứu độ chúng sanh, đi làm mọi việc trong xã hội, thì lấy một cái chuẩn để làm cho mọi cái được không? Không được. Mà như vậy thì phải thiết lập một hình thức khác, một phương pháp khác để giáo dục. Thì cái phương pháp đó được dựa là tiêu chuẩn thế nào? Tức là phải lấy trí tuệ làm tiêu chuẩn. Cho nên là gì? Cho nên là thần, một điều liên là thần thông diệu dụng, có nghĩa là cái trí tuệ được thể hiện qua những hình thức, rất nhiều cái hình thức khác nhau, nhưng tất cả đều xây dựng trên nền tảng là trí tuệ. Rõ không? Rồi. Tỳ bà thi có một đệ tử chấp sự là này, ngày nào cuối cùng là Phật Ca Diếp cũng có này, và còn nay ta có một đệ tử chấp sự là anh An. Có nghĩa là gì? À, cái điều này là muốn nói là cái gì?
mỗi vị Phật đều có một cái người thị giả một bên để làm gì, để ghi nhớ, để tường thuật lại những cái này. Thì đây là một cái điều mà anh đang rồi bây giờ nó có một cái vấn đề liên quan anh đang
nói anh đang trong này chứ là ai cũng nghe anh đang và có nhiều cái bạn kinh nghiệm là trong từ bỏ cái thằng anh đang là gì, cái lúc mà viết tập không cho anh đang viết tập thì mới nói vậy. Anh đang là một mặc dù anh đang chưa chứng quả a la hán nhưng anh đang đã đoạn tạm tham sân và si, cho nên là xin thưa với ngài đại diện nên cho anh đang vào viết tập, tức là cái thái mà cùng với năm năm kỷ với cùng đại diện xin ngài đại diện để cho anh đang vào viết tập thì trong đó nó là mặc dù anh đang chưa chứng quả a la hán và trong nhiều cái kinh a hàm trong này không này thì anh em cũng xác định là chưa là cái người biết a la hán, cái diện trước a la hán trước a la hán chỉ là anh biết thôi, không có người khác được, mà biết được là biết tại sao, là tại vì anh đang nói nhưng mà có một điều anh đang nói với cái thực tế là anh đang là cái người đã đoạn tận tâm sân si. Thì đoạn tâm sân si là cái quả gì? A-la thì điều đó là anh đang là A-la hay là vì cái bạn mà A-la cái chuyện chính là cái chuyện này. Nhưng mà tại sao anh đang nói rằng là tự nhận mình chưa cái bạn hả? Tại sao? Đúng vậy, Phật là thầy của A Nan nhưng mà quả vị A La Hán. Bây giờ A Nan làm thì giả với Phật cái này mất tôi là A La Hán. Cho nên gì? Dạ mà các ngài cái hàng bây giờ vô ngồi, mời vô ngồi vô đó, dạ thôi dạ không dám mình về cũng mời để dạ có Phật ngồi chứ còn không còn có Phật ngồi như này. Mình phải ngon. Dạ cái này tôi đi với ông cái đại lão rồi mà nó đi dạ không cái còn con này tôi có nhỏ không, quý vị đối diện tôi có nhỏ không, nó nói được. Nhưng mà nó một cái lý do tại sao nó là ca ngợi A Nan là một người lịch sự khiêm cung khi bà là như thế, phải không? Cho nên là gì, cái trường hợp là như thế chứ không phải rằng là A Nan là cái người kia như vậy. Cho nên chúng ta là đọc những văn bản chúng ta cần phải gì? Đào sới và làm thế nào để hiểu những cái vấn đề này. Chúng ta cứ bám vào từ ngữ không ạ? Cứ thấy cái điều này là cứ nói cái A Nan là sắp xếp A Nan là chưa chúng ta là. Bây giờ cái năm nói như vậy thì hóa ra A Nan nói láo. Phải không? Dựa vào cái dạng là gì? Bốn là không được nói láo, như vậy A Nan là chuyện có nói không. Như là không có được. Lập luận kiểu đó là kiểu rời bu. Cái luật đó là đạo hay là mà có nghĩa là gì? Trên nói rằng là tiểu giới khả xã nó cân bằng cái gì đó. Rồi bây giờ không bàn cái chuyện đó thì bây giờ là gì, mỗi vị Phật đều có một thị giả. Tại đây muốn đây là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng có một thị giả là đã xác định như vậy. Chỉ có A Nan mới làm đủ tư cách trí tuệ này không, đa văn đệ nhất là sáng suốt đệ nhất. Cho nên là gì, cái câu chuyện mà cù làm gì mà xin Phật là để xuất gia, Đức Phật hai lần bác rồi cuối cùng là lần thứ ba rồi cù làm gì mới thưa ngài A Nan xin đó là ngài nhờ ngài vô năn nỉ, và cuối cùng A Nan vô năn nỉ xong chập ra thôi được á, Đức Phật mới cho xuất gia. Chuyện không phải là năn nỉ mà cái chuyện là A Nan mới vô bàn của Đức Phật là nên bây giờ nên cho cái giới ni nó ở định cư hay là du cư. Mà du cư thì không thể cho anh đi xuất gia được, chỉ có đời sống định cư xuất gia. Cho nên là tôi nghĩ rằng á,
tôi suy đoán rằng là cái giới ni đã đại định cư. Đức Phật cho ni xuất gia có nghĩa là cho ni định cư. Bởi vì nếu chẳng hạn như mà người ni mà ngủ dưới gốc cây, ngủ ngoài đường là bị hãm hiếp ngay, cho nên là buộc lòng phải định cư. Vì lý do là sao? Vì Đức Phật nói người nữ có chức A La Hán không? Đức Phật nói được sao được? Chứng hết sao không chứng? Không chứng gì nó chứng đấy nha. Cho nên đã cho, nó có thể có khả năng như rồi, tại sao trong xuất gia? Vấn đề gì? Cho nên là liên hệ đến, nếu chúng ta đào báo dân này là liên hệ cái đời sống du cư. Mà du cư là một người nam có thể ngủ ở đâu cũng được, có sợ hãm hiếp không? Sợ không? Hỏi mấy thầy có sợ không? Không là welcome không? Hả? Người nữ có sợ không? Thật sự cái tính dục thì nó cũng chẳng khác này đâu, nhưng mà cái hậu quả của chuyện đó là vô cùng nặng nề, cho nên là người nữ sợ, phải không? Chúng ta mà khám rồi, chuyện tính dục thì đam mê cái chuyện này thì cả người nam và nữ đều giống nhau, nhưng mà cái hậu quả của cái chuyện quan hệ này là người nữ là chịu một cái hậu quả rất nặng nề trong xã hội, và thậm chí là bị bắn luôn. Thì bị cái thấy rằng là cái khi mà người nam có những tập tù mà người nam mà mất ra là bắt người vợ là chôn theo người nam. Cho nên là buộc lòng phải đắn đo suy nghĩ vấn đề này. Cái thứ hai là gì? Người nữ là được gì? Bị xã hội đương thời á, là xếp người nữ nó giống như là một cái món trò chơi của người đàn ông thôi, là cái bậc hạ tiện này. Mà Đức Phật ở đây là gì? Là đã xóa bỏ bốn giai cấp là một cái chuyện là kỳ quái trong cái gọi là cái phong tục tập quán rồi. Nay lại cho gì? Vào trong tăng đoàn xuất gia, cho cái bốn giai cấp vào xuất gia xem như là một huynh đệ, không có chuyện là chúng tánh rồi, là chỉ có cái tăng đoàn Phật giáo thôi. Nhưng bây giờ là chuyện đó đã xóa xong cái chuyện giai cấp đó không? Bây giờ xóa tiếp một cái thứ hai là nam nữ bình đẳng, đưa nó vào trong này là một cái chuyện rất khó tính. Bây giờ nó cho nó vô, nó ở chung này á, mà không có cái nhà cửa phòng ốc là nhà gì, nội tăng với ni nó làm cũng chuyện cũng là mệt mỏi rồi đó nè. Rồi sống ở ngoài lang thang ngoài đường á thì là một cái chuyện nguy hiểm thứ hai nữa. Cho nên là Đức Phật là không có đâu, không được. Trước một tình trạng một cái tăng đoàn, một cái giới xuất gia lúc bây giờ là ai của cái thời kỳ của Phật giáo Ấn Độ là gì? Là đều là gì? Đều là chỉ có người nam xuất gia chứ không có người nữ. Mà nay mà Đức Phật cho xuất gia là một cái chuyện không thể đơn giản được. Cái tăng đoàn Đức Phật lúc bây giờ là vẫn còn bé nhỏ so với những tăng đoàn khác. Nhưng mà nếu cho xuất gia này là nếu nó xảy ra điều đó là coi như là không còn ở trên gì nữa. Cho nên Đức Phật đắn đo suy nghĩ thế này. Nhưng khi có người hỏi người nữ có chứng được quả là hán không, thì Đức Phật nói xác định người nữ có thể chứng quả là hán. Nhưng mà đã xác nhận có chứng quả là hán thì tại sao không cho xuất gia? Lý do không cho xuất gia là đời sống du hành nay đây mai đó trong xã hội Ấn Độ của người tăng mà người nữ thực hành kiểu đó thì không được. Cho nên đắn đo suy nghĩ này, cho nên là người ni buộc lòng phải định cư. Và tôi đọc vừa rồi, tôi mới đọc phớt qua cái giới của người ni là liên hệ không có cái giới mà đi du cư. Mình nói gì? Không có liên hệ cái giới đó. Quý vị có thể, nếu ai sau này đi học có thể làm những cái luận án này. Thế giới người ta chưa có làm, bây giờ mình làm. Đức Phật thì khi cũng có cha rồi ông nào cũng có. Đây là cái kể chuyện đó, cha có mẹ, có cha, cái mẹ cha tên này, mẹ tên này nên nó đánh nhiều cái gì đâu cho nên kinh bắt đầu là gì Còn ta có thân phụ tên là Tịnh Vạn, dòng vua Sắc Lị, mẹ tên là gì? Thanh Tịnh Diệu, trị sở thành của vua là Ca Tỳ La Vệ. Trị sở thành là cai trị, sở là của, là cai trị thành. Nhưng mà đây sao cai trị sở thành là sao? Cai trị cái thành, tức là thống lãnh cái thành, quản lý cái thành à, của vua là Ca Tỳ La Vệ. Của vua sao vua được? Của vua Ca Tỳ La Vệ không có. Cái chữ đem bắt được vua là vua, là vua gì? Vua Tịnh Vạn này là cai trị cái gì? Cái thành là thành Ca Tỳ La à. Của vua là Ca Tỳ La Vệ, cai trị thành của vua là Ca Tỳ La Vệ, được không? Vua Tịnh Vạn là cai trị cái thành Ca Tỳ La Vệ, sao là của vua được? À, đó là nhân duyên danh hiệu chủng tộc và sổ xuất sinh của chư Phật. Kẻ trí nào nghe đến nhân duyên đó mà không vui mừng, sinh tâm yêu thích, thì bây giờ cái điều đó là gì? Điều đó mà có cha, có cha tên này, có mẹ tên này, rồi có con tên vậy, có thị giả tên này, thì muốn nói ý muốn nói gì? Giờ tôi hỏi vị, hả? Muốn nói cái gì?
Sự chính xác.
Thì chính xác là thế nào là chính xác? Hả? Thế nào là chính xác? Có ai sinh ra đời, bây giờ tôi hỏi vị để trả lời rồi đem ra ngoài, có ai sinh ra đời mà không có cha không? Có ai sinh ra đời mà không có mẹ không? Có không? Phải có cha và có mẹ. Và nếu chúng ta không có cha là cũng lén lén mà làm, đúng không nào? Thời nay thì cũng phải lấy một cái, một gọi là cái tinh trùng, một cái gen của người đàn ông chứ không thể có được à. Cho nên là một cái là quy luật. Hồi nãy vị là gì? Các ngươi là gì? Sở dĩ mà Đức Phật biết được cái đời sống chủng tộc của các vị trong quá khứ là đâu? Do đâu mà có? Do thấy được bản tánh hay là nghe người khác kể? Thì là Ngài thấy được do cái gì? Ngài thấy được bản chất của cuộc đời. Ai sinh ra đời cũng có cha có mẹ, có vợ con này, thì ta nay cũng như thế, là chuyện bình thường, phải không? Chúng ta nên hiểu một cái đạo lý đó. Bây giờ Phật bảo tỳ kheo này, các tỳ kheo nay ta muốn bằng túc mạng trí à, bằng túc mạng trí. Ở kia nãy là trí túc mạng, bây giờ là túc mạng trí, có nghĩa là dịch không ổn. Dùng từ là có nghĩa là gì? Không nhất quán à, sẽ nói về sự tích của chư Phật quá khứ, các ngươi muốn nghe không? Này các tỳ kheo trả lời, nay thật thích Phật chúng con muốn nghe. Phật nói, này các tỳ kheo hãy nghe cho kỹ và suy gẫm, ta sẽ phân biệt giải thuyết cho các ngươi. Này các tỳ kheo nên biết pháp thường của chư Phật như thế này à, bắt đầu nói cái pháp thường của chư Phật tức là gì. Thật sự trước cũng nói pháp thường trong bài, cái đạo lý sinh thành một Đức Phật là như thế, và cái đạo lý của một vị Phật sau khi thành Phật cũng như thế này à. Nè các tỳ kheo hãy nghe cho kỹ suy gẫm đây này, nói này: Đức Bồ Tát Tỳ Bà Thi từ cõi trời đâu xuất? Cái Bồ Tát Tỳ Bà Thi, chữ Bồ Tát này cái nghĩa của nó là gì? Nó khác với gì? Kinh Bồ Đề Vương Tử nói sao? Khi ta chưa xuất gia còn là vị Bồ Tát. Còn đây là Bồ Tát Tỳ Bà Thi, mà người đã là thành Phật rồi. Tỳ Bà Thi thành Phật rồi. Thì như vậy hai cái nghĩa Bồ Tát này nó giống nhau khác nhau? Hoàn toàn khác nhau. Quý vị thấy không? Chính từ điểm này có nghĩa là qua cái tư tưởng Đại Thừa, Bồ Tát là cái người đã gì? Đã thành Phật rồi, thành A-la-hán rồi, mới gọi là Bồ Tát. Còn trong kinh kia là còn là một chúng sanh, một người bình thường thôi. tôi là theo cái kinh đó là tôi là Bồ Tát. À, và một người bình thường khi chưa giác ngộ còn là vị Bồ Tát, còn đây đã thành Phật rồi, Bồ Tát Tỳ Bà Thi, có nghĩa là đã gì, đã thành Phật rồi. Cho nên hai nghĩa khác nhau. Đức Bồ Tát Tỳ Bà Thi từ cõi trời đâu xuất giáng thần vào thai mẹ. Quý vị, cái đoạn này, cái đoạn mà trong kinh chúng ta là thường gặp. Do không phải mà vào, do không phải mà vào, hay là vào từ cái không phải của người mẹ. À, cái câu này phân tiếng Việt mà còn có nghĩa là còn nguyên cái tạo. À, từ không phải của mà mẹ, tức là bên này, chứ không phải là do không phải mà mẹ vào. Cái văn này phải văn tiếng Việt. À, nhập thai bằng con đường gì? Từ cái không phải. Vui vui chỗ ở đây chung vô. À, chánh niệm không tán loạn. À, ngay lúc đấy cõi đất rung chuyển, ánh sáng rực rỡ cõi khắp thế gian, những chỗ mặt trời mặt trăng không soi tới cũng đều mong chờ chiếu sáng. Ở đây một cái đoạn này, Bồ Tát rồi giáng thần, và khi mà gì, từ cõi trời đau xuất, có là giáng thần, có nghĩa là gì, cõi trời xuất thì là nó trên cao này, bắt đầu giáng thần là giáng hạ xuống, rồi bắt đầu gì, chung vào trong thai mẹ. Ý nói gì, sự sinh ra không biết tôi thì cha mẹ tôi tốt dẻo dẹt gì đó, rồi bắt đầu là thọ thai, rồi bắt đầu sinh ra tôi theo con đường đó và rẽ theo con đường đó. Quý vị đi đâu chắc chắn mẹ tôi nghĩ cũng chắc chắn, và trước tôi bắt chắc rằng đã có người thì chắc chắn rồi, chứ không thể nào mà gây ra được không nào. Nhưng mà cái tư tưởng đại thừa là đại thừa, bắt đầu Phật giáo muốn gì, khi xã hội người ta muốn là gì, cái bậc giáo chủ, một cái bậc đạo sư của mình là phải là gì, một cái ông khác thường. Cho nên mượn cái chuyện thường mà mô tả cái sự khác thường. Mẹ của mẹ đó cũng vào thai đó, nhưng mà vào người ta thường thường người ta vào cái chỗ bình thường, còn Phật thì vào cái lấy cái khoan phạm lỗ ngay không có đầu chuông bạc. Bởi vì quan niệm cái chỗ gì, cái chỗ đó là cái chỗ có thể đó mà ai cũng nói là cái bất tịnh thì bây giờ chung cái đó là nó thành một con người bất tịnh, cho nên phải khoan cái chỗ khác chung. Bây giờ nếu như thế thì bây giờ là gì, nếu như thế, nếu đó là một quan điểm đúng và sự thật thì bây giờ ghé sai cái tinh đồn nó, bây giờ nó đâu còn nữa, nó lấy một cái gen của người đàn ông đi em, nó ghé ống nghiệm rồi ra, chắc chắn là trong sạch hoàn toàn, phải không? Thì cái người đó là chắc chắn là thành Phật, chung nhau cũng nên thiết, ra cũng nên thiết mà. Bây giờ còn đập đẻ nữa, nó một dẹt một cái nó rất ra mà. Đó là chuông cũng chuông này, ra cũng ra chỗ này. Cho nên cái gì đó là cái gì? Thật sự là gì? Thật sự nói một cái chuyện bình thường, mượn một cái chuyện bình thường để nói cái chuyện bất. Cái chuyện bình thường là một cái đạo lý, cái chuyện bất thường là vì bọn mi là cái loại mê tín gì đó nên ta phải mượn nhà. Cái Phật giáo đại thừa không phải là muốn xây dựng một cái triết lý mê tín, mà bởi vì cái người nghe là cái người mê tín, cái người thích nghe thổi phồng, cái người thích nghe nó láo, cho nên buộc lòng tao phải nó láo, hiểu không? Cái đám cho nên nó láo, ưa nó láo, ưa nó xạo, nhưng mà nói thật là ai nghe rồi, cho nên phải nó láo. Nói láo làm sao mà siêu vực nó, lương gạt được nó thì nằm ấy. Người ta lương gạt đến đó là còn hoặc là lương gạt nhau để lấy cái lợi cho nó. Mọi người lương gạt thì có nghĩa là mượn cái sự cái lời lương gạt này á
để gì? Để lấy từ những vật chất, những tinh thần từ nó. Còn Phật cũng lương gạt, nhưng Phật này lương gạt để gì? Để đem một cái pháp an lạc cho nó. Hai cái lương gạt khác nhau, phải không? Hai vấn đề: trục lợi cho tôi và tôi là trục lợi ta. Hai cái khác nhau. Chúng ta nên hiểu một cái rồi. Phật giáo đại thừa, nếu trên ngàn như không có Phật giáo đại thừa thì cái Phật giáo đã chết lẫm trong quá khứ rồi, không bị cái gọi là những cái tôn giáo tín ngưỡng mà Phật giáo đi ngược lại nó đặt lên cho, thì có nghĩa là gì? Không thể tồn tại được. Cho nên buộc lòng phải thể hiện dưới một bình đẳng này. Cho nên đây là gì? Cái bài kinh đã nói một cái điểm gì? Là Phật giáo bắt đầu du nhập đưa vào xã hội, cho nên mượn cái tư tưởng xã hội bắt đầu đã mô tả những quan điểm của Đức Phật bằng một hình thức là thần thông tín ngưỡng. Do không phải vậy. Nên nó gọi là gì? Sinh ra từ nách của mẹ. Có nghĩa là đây nó có một ý nghĩa là gì? Trong Upanishad, tức là áo dạ thư, trong cái chương gọi là Purusha, cái phẩm gọi là Purusha, thì trong này nó nói câu gì? Người Bà La Môn là sinh từ đầu của Phạn Thiên, Sát Đế Lợi là sinh ra gì? Từ vai của Phạn Thiên, Phệ Xá tinh từ bụng của Phạn Thiên, và Thú Đề La sinh từ chân Phạn Thiên. Thì như vậy Thích Ca là sinh từ đâu? Từ vai. Nhưng mà vai bây giờ gì? Cái vai trúc cục xương sao xanh sao khoan được, cho nên là gì? Trạch xuống chút, không ở tại đây. Mà không ở đây thì cái chỗ cái bụng này, chỗ thịt không là nhảy được. Còn đụng xương đang nhảy, mà nhảy ra gãy xương sao? Nên trạch xuống không. Nếu mà tôi bây giờ tôi nói là trạch xuống chút nữa, từ đây là gì? Từ đây xuống gan, bây giờ cũng xuống một gan nữa là sinh ra được gì nào quá, thì sinh ra bình thường, phải không? Trên cái đoạn kinh này là gì? Mượn cái thật là gì? Mượn cái thật là nói xác định rằng Đức Thích Ca Mâu Ni là thuộc cái dòng giống thứ hai trong bốn gia cấp của Ấn Độ, và cũng có cha như vậy, có mẹ như vậy. Nhưng mà gì? Tránh một điều là gì? Cứ tránh cái chỗ đó không à? Tôi không hiểu lý do tại sao á, một cái điều á là chúng ta có một sự thật đời, bất cứ một cái người đàn ông nào sinh ra đời và một người nó bình thường thông minh trí tuệ thì cũng đều thích cái chỗ đó. Và bất cứ một cái người nữ nào và sinh ra đời một cách bình thường cũng thích người nam chỗ đó. Nhưng mà trong tôn giáo làm công việc là tôi chưa đi sâu, nhưng mà có một cái điều là tôi không đồng tình được. Nó có nhiều vấn đề. Khi mà bàn đến nhiều vấn đề là rất nhiều cái vấn đề chúng ta bàn. Đồng thời là gì? Nói cái chuyện là gì? Nói cái chuyện là gì? Con người ấy, sinh ra từ dục, mà đoạn dục mới được thành Phật. Việc không à? Con người là sinh ra từ dục sinh ra, nhưng mà đoạn dục đến mới thành Phật. Thế vị mô tả rằng trong kinh mô tả là gì? Khi nào nó hình thành một bào thai? Thành thành một bào thai. Một là ý thức, phải không? Phải không? Tôi hỏi vậy có thấy không? Các học gì đó? Một là cái kiến thức, cái kiến sinh thức. Cái kiến sinh thức là cái mà gọi là tôi tạm gọi là cái linh hồn, một cái bào thai đang vấp vơ vấp vỡ bên ngoài này. Nó mới thấy lúc bây giờ mô tả là mở đầu, nó thấy người cha người mẹ quan hệ tình dục thì nó mới thích thú cái chuyện đó, cho nên nó bắt đầu mượn cái sự này, nó bắt đầu nó chú vào trong bào thai và bắt đầu cái tinh thần của con người. Đó là cái mô tả như vậy. Thì cái mà gọi là cái kiến sinh thức đó là vì dục. Nó là một cái gì? Một cái kết tinh bởi vì. Phải không? Cái thứ hai là cha mẹ lúc đó các bạn tôi dám làm cái đất này để tôi sinh cho con nuôi không? Hay là vì dục vậy? Cha và mẹ lúc bây giờ cũng dục vậy. Hai cái dục vọng này nó tạo thành sản xuất ra một cái loại một cái tinh trùng và cái đó thì lúc bây giờ nó mới hình thành cái bào thai. Bây giờ đoạn dục tức là đoạn tất cả cái này để thành một cái bào. Bỏ gì? Hả? Bỏ gì không? Chẳng có cái gì hết. Thế thì cái gì thành bào cái gì?
Cho nên khi nào chúng ta đi sâu vào những cái vấn đề này thì chúng ta rất nhiều vấn đề chúng ta gặp. Ở đây tôi gợi cho vị, quý vị cần phải gì? Lắng nghe những bậc chuyên gia hỏi, đọc kiếm nghiệm kinh sách, rồi chúng ta suy nghiệm đến đó thì chúng ta mới thấy được những cái giá trị đó. Còn nếu chúng ta không làm được việc đó thì chúng ta đừng có nói. Ở đây quý vị cứ lờ mờ ngồi niệm Phật cái gì, hồi tối niệm Phật, Nam Mô Phật, tụng kinh ngồi quán cốc nghe ngủ gõ miệng thì đọc phải đâu. Trên làm một kiểu đó là tôi nghĩ rằng là rất khó để trở thành một gọi là thiên nhân chi đạo sư. Khó. Hãy chúng ta nghĩ chứ.